hôm trước, khi mẹ ngồi mày mò chỉnh sửa, cắt ghép tạo thành album những hình ảnh chuyến đi chơi của hội bạn cao niên của ông bà ngoại, con đi ngang nhìn thấy ngạc nhiên. Mẹ làm được luôn kìa, I like you. Con giơ ngón tay cái lên nữa. Những chuyện này, thường thì mỗi lần nhà mình đi chơi về, mẹ hay kêu các con làm. Nhưng những ngày vừa qua, giúp ông bà một số thủ tục online để đi du lịch, mẹ nhìn ông bà ngoại và đã thấy bóng dáng mình ở hiện tại và thấp thoáng cả ở tương lai. Có những lúc, mẹ thấy ông bà muốn hỏi mẹ nhiều thứ lắm, liên quan đến một số thao tác high tech, nhưng đã có bối rối, ngại ngùng nên thôi. Mẹ không chắc mẹ có biết hết những gì ông bà ngoại định hỏi, và cũng không chắc nếu như mẹ chỉ, ông bà có nhớ và làm được hay không. Bà mẹ thuộc thế hệ X, thế hệ mà những người thế hệ Z như các con hay chê là cổ lỗ sĩ. Cũng phải thôi, các con là một thế hệ được sinh ra đã có sẵn Internet và phương tiện truyền thông xã hội. Thậm chí, Gen Z như các con còn được xem là gen sinh ra trên mạng, dành đường ngang ngõ tắt trên mạng còn hơn đường đi lối về nhà mình. Lớn lên chút nữa, các con được tiếp nhận công nghệ, thấm nhuần về đời sống số nhanh hơn ba mẹ. Còn ba với mẹ chỉ được cái nếp nhăn nhiều hơn vì bôn ba trên trường đời lâu hơn. Khi quá trình số hóa trở thành một điều bình thường mới, mẹ thấy bóng mẹ không còn sừng sững nữa mà đã nhạt nhòa dần trong mắt các con. Có lẽ ông bà ngoại cũng có cái thấy như mẹ. Càng ngày mẹ càng thấy kinh nghiệm sống gần nửa thế kỷ không còn giúp ba mẹ đuổi kịp một thế giới đang thay đổi quá nhanh hiện nay. Ở thế giới này, ba mẹ và các con cách nhau gần 3 thập kỷ. Một khoảng thời gian mà xã hội có quá nhiều biến động làm ảnh hưởng đến nhân sinh quan và ý thức hệ của cả ba thế hệ chúng ta. Thật ra, khoảng cách thế hệ vẫn luôn là một vấn đề lớn từ xưa đến nay. Nhưng dường như khoảng cách bây giờ dài hơn. Khoảng cách 30 năm giữa ông bà ngoại và mẹ thì cùng lắm là những biến động địa chính trị và sự thay đổi da thịt của đời sống vật chất. Còn khoảng cách giữa ba mẹ với các con bây giờ là một sự khác xa vời vợi trên mọi mặt đời sống. Người ta không bao giờ có thể chắc chắn rằng những gì tồn tại hôm nay có thể vẫn còn ở đó vào ngày mai. Chỉ chắc chắn có một điều tồn tại vĩnh viễn, đó là sự thay đổi liên tục. Cứ vài ngày, mẹ lại đọc tin thấy có một công việc mới ra đời, mà mới nghe qua tưởng chừng như chỉ có trên phim khoa học viễn tưởng. Vũ trụ này thay đổi để định hình lại, để điều chỉnh với những thay đổi trước đó, để từ đó tạo thêm nhiều thay đổi hơn nữa. Đó là một vòng lặp của sự thay đổi. Thỉnh thoảng, mẹ cũng có giận thế giới ảo vì nó đã làm thay quá nhiều việc của thế giới thực. Nên việc nuôi dạy con cái trong thời buổi high tech thế này thật là khốn khó cho các bậc sinh thành. Cuộc cách mạng công nghệ 4.0 buộc cha mẹ không chỉ âm thầm theo sau để không quá xa cách với con cái của mình như các thế hệ trước đây, mà càng trở nên lầm lũi hơn khi con cái bắt đầu kỳ vọng ngược lại ở cha mẹ. Mùa hè này là cơ hội để mẹ học được những bài học quý giá và đáng nhớ, để mẹ được nhận thức rõ hơn những tàn dư của quá khứ và gợi lại những tình cảm sâu trong tiềm thức thời mà ông bà là cái bóng sừng sững trong nhà. Mỗi khoảnh khắc được thắp tùng ông bà, mẹ như đang ở cùng phòng thí nghiệm soi chiếu nội tâm của mẹ về sự cảm thông và gắn kết. Mẹ đã ngắm nhìn ông bà ngoại và những người bạn cao niên, nhưng ngắm nhìn lại những ký ức đẹp đã và đang dần đi qua trong mẹ. Một đứa con mà bây giờ là một người mẹ vẫn còn loay hoay trong vòng tròn nhân sinh rộng lớn này. Mùa hè này đưa mẹ trở về điểm xuất phát của làm mẹ và làm con. Hầu như ai rồi cũng vậy, lúc này là cha mẹ thì trước kia đã từng làm con, và lúc này làm con thì mai sau cũng sẽ trở thành cha mẹ. Đó là cái vòng tuần hoàn sống do tạo hóa sinh ra, để khoảng cách giữa các thế hệ được rút ngắn. Chỉ là rút ngắn, chứ mẹ nghĩ khó mà xóa được. Cả hai thế hệ đều phải học để giảm bớt sự kỳ vọng của nhau. Mấy năm trước, mẹ còn vật lộn với ngôn ngữ tuổi teen để hiểu thế giới của các con, thì bây giờ mẹ phải ráng học về sự chuyển động của thế giới. À, mới hôm rồi lại nghe tin một robot chơi cờ vua đã bẻ gãy ngón tay của đối thủ là một trẻ em 7 tuổi trong giải cờ vua Moscow mở rộng. Làm mẹ nhớ những bộ phim về những cuộc nổi dậy của robot quật khởi loài người. Bởi vậy, mẹ cứ phải tranh đấu giữa việc thả con như thả cá con ra biển lớn, hay thả con như chiếc diều để con bay cao. Nhưng sợi dây mẹ vẫn nắm trong tay để nhìn thấy con mà yên tâm. Yêu thương không tỉnh thức thật là khổ sở. Ông bà và các con đã cho mẹ thấy vị trí của mình trong cuộc hành trình của con người. Mẹ chẳng cần nhìn đâu xa hơn ánh mắt con và ông bà để biết mà cố gắng biến mỗi tình huống vô tâm thành cơ hội nâng cao nhận thức. Đó là làm con và làm cha mẹ tỉnh thức. Với các con, vẫn ở vị trí lùi lại phía sau, mẹ chọn cách xây dựng nền móng tâm hồn thật vững vàng cho mẹ và cho con. Bởi mẹ tin rằng, việc mẹ quay về vun bồi, phát triển giá trị bên trong sẽ không thể thừa thãi. Sẽ có một ngày, các con bôn ba mỏi gối chuồn chân. Chẳng phải điều các con cần nhất là một nơi cậy dựa ổn an để kết nối tâm hồn. Nơi đó, tỉnh thức là từ khóa dung dị, nhưng cũng rực rỡ nhất của chức nghiệp làm mẹ.
Mẹ tựa lưng vách bếp, khói bay thơm giấc mơ con. Vệt mồ hôi thấm ướt, nhưng lắng lo hằn lên khóe mắt. Lặng thầm ngược xuôi bốn ba, bữa cơm chan chứa thương yêu, vị ngọt thêm trong tâm bay. Dành cho con, vì với mẹ yêu thương là để cho đi cả cuộc đời, chẳng giữ lại điều chi.
Như đứa bé mẹ bồng trên tay.